Phụ lục 1. A-la-hán. A-la-hán là danh từ chỉ một thánh nhân đã đạt cấp vô học của thánh đạo, không bị ô nhiễm và phiền não chi phối, là người đã đạt niết bàn, đoạn diệt sanh tử. A-la-hán là hiện thân của sự giác ngộ trong thời Phật giáo Nguyên Thủy. 2. Bát chánh đạo. Con đường tám nhánh giải thoát khỏi khổ bao gồm chánh kiến, thấy biết chân chánh, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, suy xét về ý nghĩa của tứ diệu đế một cách đúng đắn, chánh ngữ, không nói dối, nói phù phiếm, chánh nghiệp, tránh phạm giới luật, chánh mệnh, tránh các nghề nghiệp mang lại giết hại như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, chánh tinh tấn, phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu, chánh niệm, tỉnh giác trên ba phương diện thân, khẩu, ý, chánh định, tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 3. Giới định huệ. Con đường giải thoát của Phật giáo cốt lõi ở ba kỷ luật: giới hành tức giới, thiền định tức định, và trí huệ tức huệ. Giới nhằm điều chế phong thái bên ngoài, định nhằm điều chế tư tưởng, và huệ nhằm hiểu biết chân xác. 4. Hạnh đầu đà. Nguyên nghĩa là vũ sạch, là pháp tu khổ hạnh được Phật Thích Ca cho phép. Đây là những giới luật nghiêm khắc mà Đức Phật khuyên chư tăng nên hành trì để trau dồi những hạnh nhẫn nhục, tri túc, buông bỏ, tinh tấn, an phận với những gì mình đang có, chân chân. Phép tu này giúp hành giả giảm tối đa những nhu cầu, tăng triển ý chí và vũ sạch những phiền não. Vị tỳ kheo có thể hành một hoặc nhiều giới của hạnh đầu đà trong một thời gian dài hay ngắn, tùy theo lời nguyện. Thanh Tịnh Đạo liệt kê 13 giới khác nhau của hạnh đầu đà. Một là mặc y phục rách giá. Hai là mặc y phục ba phần. Ba là khất thực để sống. Bốn là không bỏ nhà nào. Năm là ăn một lần trong ngày. Sáu là ăn chỉ một phần. Bảy là không ăn tàn thực, tức không ăn giữa bữa. Tám là ở rừng. Chín là ở gốc cây. Mười là ở giữa trời. 11 là ở nghĩa địa. 12 là ngủ đâu cũng được. 13 là ngồi không nằm. 5. Lục độ. Còn gọi là lục độ ba la mật đa, bao gồm bố thí, bao gồm chia sẻ của cải vật chất và tinh thần với người khác. Muốn được như thế, cần có lòng từ bi hỷ xả, sẵn sàng nhường cả phúc đức cho người khác. 2. Giới là thái độ sống đúng đắn, từng bước loại trừ mọi tham ái, quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi vì lợi ích của mọi chúng sinh. 3. Nhẫn nhục xuất phát từ tri kiến rằng mọi phiền não trên đời đều có nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông cảm chúng. 4. Tinh tấn, lòng quyết tâm không gì lay chuyển. 5. Thiền định, chỉ phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ được ngã chấp và cảm thụ được vui buồn của chúng sinh. 6. Trí huệ là đạt được đẳng cấp giác ngộ vô thượng. Ba la mật đa có thể dịch là hoàn tất, hoàn hảo, viên mãn. Những phép ba la mật đa là những đức hạnh viên mãn của một Bồ Tát trên đường tu học. 6. Luân hồi chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là các pháp bất thiện, gồm có tham ái, sân và si hay vô minh. Nghiệp là động cơ tác động lên cơ chế của sự tái sinh. Trong Đại Thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng, và thể tánh của nó chính là thể tánh của niết bàn. 7. Lục trần, sáu đối tượng của sáu giác quan. 1. Sắc, đối tượng của mắt. 2. Thanh, đối tượng của tai. 3. Hương, đối tượng của mũi. 4. Vị, đối tượng của lưỡi. 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của thân. 6. Tâm pháp. Tâm pháp có thể là một ý nghĩ, một khái niệm, đối tượng của ý. 8. 12 nhân duyên. Mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một dòng với 12 yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi chướng mắc trong luân hồi. Các nhân duyên, nguyên nhân chính và điều kiện phụ này gồm có 12 yếu tố như sau: vô minh, sự không thấu hiểu tứ diệu đế, không hiểu khổ là tính chất của đời sống. Vô minh sinh hành, hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu, ý. Hành sinh thức, làm nền tảng cho một đời sống kế tiếp. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa chọn cha mẹ đúng như hành tốt xấu quy định. Thức sinh danh sắc, là toàn bộ tâm lý và vật lý của bào thai mới do ngũ uẩn tạo thành. Danh sắc sinh lục căn, là các giác quan, năm giác quan và khả năng suy nghĩ là sáu. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với ngoại cảnh gọi là trần. Trần sinh thọ, là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài. Thọ sinh ái, luyến ái xuất phát từ ham muốn, vô minh. Ái sinh thủ, là điều cá nhân mới muốn chiếm hữu cho mình. Thủ sinh hữu, là toàn bộ điều mà ta gọi là sự tồn tại, sự sống, thế giới. Hữu sinh ra sinh, một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi. Sinh sinh ra lão tử, vì có sinh nên có hoại diệt. Thuyết nhân duyên giải thích nguyên nhân của khổ và rằng các pháp hữu vi đều do nhân duyên mà sinh ra, nên chúng vô ngã, không có một tự tính nào. Thuyết này cũng được sử dụng để chứng minh tính không thật của sự vật. 9. Năm chướng ngại. Năm tính của tâm làm tâm thức trì trệ, không đạt được định, đó là 1. Tham, 2. Sân hận, 3. Thủy miên, tức lười, mê ngủ, 4. Trạo hối, xao động, hối tiếc, 5. Nghi ngờ. 10. Năm lực, năm sức mạnh tinh thần hay năm khả năng xuất phát từ năm căn và giúp đạt giác ngộ, đó là tính lực, là tâm loại bỏ các thứ tin tưởng sai lầm. Tinh tấn lực, là năng lực tu trì để diệt trừ bất thiện pháp. Niệm lực, sức mạnh do tu trì bốn niệm xứ đem lại. Định lực, sức mạnh do thiền định mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái. Huệ lực, là sức mạnh nhờ phát triển tri kiến về tứ diệu đế. 11. Niết bàn. Mục đích tu hành của mọi trường phái Phật giáo trong Đạo Phật Nguyên Thủy, Niết bàn được xem là sự đoạn diệt luân hồi và đi vào một thể tồn tại khác, đó là sự giải thoát khỏi mọi đau khổ và phiền não. Đồng thời, Niết bàn có nghĩa là không còn bị chi phối bởi nghiệp và quy luật nhân duyên. Niết bàn không phải là một cõi hư vô tịch diệt như nhiều người hiểu, mà Niết bàn là một tình trạng của tâm thức trở về với một cõi xứ không chịu sự sinh diệt, một sự hiện hữu siêu diệt, và chỉ có những hành giả đã đạt tới mới biết được. Theo Duy Thức Tông, Niết bàn của một A-la-hán không ưu việt bằng Niết bàn của Phật. Đây là dạng thống nhất của chân như với mọi chúng sinh, trong đó mỗi cá nhân vẫn còn tồn tại trong nghĩa quy ước. 12. Ngũ uẩn, năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra, không có cái gì gọi là cái ta. Ngũ uẩn là sắc, chỉ thân và sáu giác quan. Sắc do tứ đại hợp thành, sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của các giác quan. Thụ tức cảm giác. Tưởng là sự nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị, vân vân, kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện. Hành là những hoạt động tâm lý sau khi có tưởng, thí dụ chú ý, đánh giá, chui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác, vân vân. Thức bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan, ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đặc tính chung của ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và khổ. 13. Pháp. Há ma. Pháp tức chánh pháp, hoặc pháp tức sự vật. Chữ pháp có nghĩa là chánh pháp do Đức Phật giảng dạy, là ngôi thứ hai trong Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chữ pháp trong sách này có hai nghĩa khác nữa. Thứ nhất, chân lý. Thứ hai, quy luật tự nhiên. Trong nghĩa này, chữ pháp và đạo giống nhau. Chữ pháp tức sự vật có hai loại. Pháp hữu vi là những sự vật được cấu tạo nên do nhân duyên mà sanh ra. Nói cách khác, pháp hữu vi là những gì phát sinh và tồn tại do những yếu tố khác tạo điều kiện. Trên thực tế, tất cả sự vật trên thế gian đều là pháp hữu vi, bởi vì tất cả những gì làm nguyên nhân và tạo duyên, tức điều kiện cho những hiện tượng ấy phát sinh đều phải luôn biến đổi, nên chính những hiện tượng ấy cũng luôn biến đổi, và cho đó là nhân sanh khổ. Pháp vô vi là những sự vật không do tạo tác mà có, không phụ thuộc, không biến đổi, không do nhân duyên mà sanh ra. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Niết Bàn được xem là pháp vô vi, các pháp còn lại đều là hữu vi. 14. Phiền não. Đặc tính của tâm thức chuyên sinh ra các pháp bất thiện và làm con người vướng mãi trong luân hồi. Khi dứt bỏ tất cả phiền não, hành giả xem như đạt thánh quả A-la-hán. Có nhiều cách phân loại phiền não. Trong luận Thanh Tịnh Đạo, Đại sư Phật Âm chia phiền não ra làm 10 loại: tham, sân tức giận dữ, si tức mê mờ, mạn tức kiêu mạn, kiến tức kiến thức sai lầm, tà kiến, nghi tức nghi ngờ, hôn trầm tức buồn ngủ, mệt mỏi, trạo cử tức lăng xăng, vọng động, vô tàm tức không biết tự thẹn, vô quý tức không biết thẹn với người. Đôi lúc phiền não cũng được hiểu là năm chướng ngại. Xem phụ lục năm chướng ngại. 15. Tam Bảo. Ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là giáo pháp của bậc giác ngộ, Tăng là bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo được gọi là bậc dự lưu, tức Tư Đà Hoàng. 16. Thiền định. Định và thiền. Định là một trạng thái tâm lý chứng được bằng phép tu thiền. Thiền là một tiến trình, còn định là cứu cánh. Thường thì người ta ghép đôi hai chữ lại thành thiền định để chỉ một trạng thái tập trung, yên tĩnh thực hiện bằng phép thiền. 17. Tứ diệu đế. Bốn chân lý cao cả của Phật Pháp đó là khổ đế, chân lý về sự khổ, tập khổ đế, chân lý về sự phát sinh của khổ, diệt khổ đế, chân lý về sự diệt khổ, đạo đế, chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Chân lý thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại đều mang tính chất khổ não, không trọn vẹn. Sinh, lão, bệnh, tử, xa lìa đều mình ưa thích, không đạt sở nguyện, đều là khổ. Chân lý thứ hai cho rằng nguyên nhân của khổ là sự ham muốn, tức tham ái, chúng là gốc của luân hồi. Chân lý thứ ba nói rằng một khi gốc của mọi tham ái được tận diệt thì sự khổ cũng được tận diệt. Chân lý thứ tư cho rằng phương pháp để đạt sự diệt khổ là bát chánh đạo, không thấu hiểu tứ diệu đế được gọi là vô minh.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am.